Bất hủ phàm nhân, chương 866. Người này thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Trúc Âm nhãn thần lạnh lẽo, câu phách chỉ của hắn đạo vận không như trước nữa đánh về phía Mạc Vô Kỵ, mà là huyễn hóa thành một mảnh lại một phiến sóng gợn giới diệt, hắn muốn ngăn cản một chỉ của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thất giới chỉ điểm ra, sau đó, người khác tìm không được thất giới chỉ ở nơi nào, thế nhưng Trúc Âm có thể tìm được. Hai chỉ đạo vận đánh vào một chỗ, quy tắc khắp trời nổ tung, tạo thành một cái lại một cái không gian vòng xoáy. Phốc, Trúc Âm há mồm phun ra một đạo máu tươi, câu phách chỉ đạo vận hoàn toàn vỡ vụn. Trúc Âm trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, đồng thời còn có một tia khoái ý. Thật giống như vừa rồi một chỉ quyết đấu này, thua thiệt không phải là hắn Trúc Âm vậy. Quả nhiên, sau một khắc này, câu phách chỉ đạo vận quy tắc bị nhân thế gian vỡ vụn, liền nhanh chóng gây dựng lại lên, ngưng tụ ra tới một đạo vận văn lộ đen sẫm, hóa thành một mảnh quy tắc thiên địa. Một mảnh đen sẫm đạo vận quy tắc văn lộ, chính là dùng ánh mắt nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được hồn phách của mình đang run động. Rất nhiều người đều biết câu phách chỉ thần thông của hắn rất cường đại, lại không có ai biết hắn câu phách chỉ cũng không phải chỉ có đệ nhất câu thiên trùng, còn có câu thứ hai linh tuệ. Sở dĩ không có ai biết đó là bởi vì căn bản cũng không có người có thể làm cho hắn thi triển ra câu thứ hai. Thi triển ra câu phách chỉ câu thứ hai sau đó, Trúc Âm lần nữa lấy ra cá gỗ, hắn nổi lên tâm tư giống như tử xương lạc, muốn đem Mạc Vô Kỵ câu vào trong thế giới cá gỗ của hắn. Mạc Vô Kỵ là cường giả lợi hại nhất hắn gặp ở tiên giới, hắn càng là trông mà thèm cách Mạc Vô Kỵ tu luyện như thế nào để không có nguyên thần, còn có tu luyện như thế nào đến thức hải cũng có giới vực. Tại thời điểm tu vi thấp, tu sĩ bản thân có nguyên thần đánh nhau còn có ưu thế. Một khi tu vi cao, không có nguyên thần thật đáng sợ, Trúc Âm phi thường rõ ràng. Câu phách chỉ thứ hai câu, coi như là Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào toàn bộ ngăn trở, hắn tối đa ngăn trở bản thân câu phách chỉ không thể vào thức hải của hắn. Sự thực thứ hai chỉ của hắn căn bản cũng không phải là muốn đi vào thức hải, mà là muốn câu đi linh tuệ. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ thần trí đờ đẫn, dù cho chỉ có một hơi thở thời gian hắn liền có thể lại đem Mạc Vô Kỵ câu vào cá gỗ thế giới của hắn. Hắn khẳng định trong thời gian ngắn ngủi, Mạc Vô Kỵ không có bất kỳ biện pháp nào tránh né hay tung ra mới thần thông. Nhân thế gian tán loạn trong nháy mắt, Trúc Âm câu phách chỉ hóa thành thứ hai câu linh tuệ, mà cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ thất giới chỉ cũng không có triệt để tiêu tán, hóa thành sát giới thứ hai thiên địa. Nhân thế gian bất quá là nắm trong tay người phàm mà thôi, quy tắc thiên địa đã nắm trong tay. Hết thảy quy tắc tại trong trời đất này, tất cả sinh linh, thần thông, tất cả đều là hư ảo, tất cả đều bị thiên địa nắm trong tay. Tại sau khi thiên địa ra, hết thảy đều tại trong tay Mạc Vô Kỵ, thiên địa này là do Mạc Vô Kỵ nắm trong tay. Răng rác, nếu như nói câu phách chỉ đệ nhất câu có thể cùng Mạc Vô Kỵ nhân thế gian dây dưa một hồi, câu thứ hai linh tuệ còn không có xé mở Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, đã bị thiên địa nắm trong tay. Câu phách chỉ quy tắc mảnh nhỏ tất cả đều vỡ vụn tại dưới thiên địa hóa thành hư vô. Câu phách chỉ vỡ vụn sau đó, Trúc Âm nhìn thấy thiên. Góc truyện audio.com, địa chỉ còn điểm một chút hướng về phía mi tâm của hắn. Một chỉ này không có như thần niệm tiện ý trước điên cuồng hấp thu khí tức tử vong. Thế nhưng một chỉ đó mang tới khí tức tử vong càng là đáng sợ. Trúc Âm tu luyện là đoạn đạo thức hài cùng hồn phách của hắn vượt qua xa tu sĩ tầm thường. Thần niệm tiện ý là rất mạnh, bởi vì thức hải cùng hồn phách của hắn cường đại, vậy chỉ có thể làm cho hắn bị thương nặng. Một chỉ thiên địa chân chân thiết thiết để cho hắn nhìn thấy tử vong cùng nhất diệt. Tại dưới thiên địa này, nếu không dãy giụa, hắn Trúc Âm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một chỉ đến, ra đầu Trúc Âm bùng nổ hồn phi phách tán, hắn câu phách chỉ bản thân có thứ hai câu đã là chuyện có một không hai. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ một chỉ cư nhiên bản thân cũng vậy có đạo thứ hai sát giới, hơn nữa so với đạo thứ nhất sát giới còn mạnh hơn. Trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt không cam lòng, hắn lần đầu tiên đã có vô cùng vô tận hối hận. Hắn hối hận không phải là động thủ với Mạc Vô Kỵ, mà là hối hận chính bản thân biết rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ không phải là bình thường cường giả, hắn lại còn sơ suất như vậy. Dựa vào cái gì hắn Trúc Âm câu có thứ hai, một chỉ người khác lại không thể có giới thứ hai. Tại bên trong tòa hồn ngục nhiều năm như vậy, hắn lẽ nào quên mất mình là đi như thế nào đi lên tột cùng sao? Là cảnh giác lại cảnh giác, chỉ cần hắn cẩn thận một phần, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào một chỉ thiên địa của Mạc Vô Kỵ thoát thân không được. Bàn về thực lực hắn không cho là mình kém so với Mạc Vô Kỵ, hắn cường đại hơn thần thông thậm chí chưa có thi triển ra. Linh tuệ phách nước ra cho ta. Trúc Âm gào thét một tiếng, từng đạo văn lộ lưu truyền phiền phức đạo vận khí tức trong nháy mắt ngưng tụ ra đến. phiền phức Văn Lộ hóa thành một thanh cự nhận đen sẫm, cự nhận mang chém ra thức hải trúc âm, trực tiếp bổ vào Mạc Vô Kỵ một chỉ bên. Đây là dùng linh tuệ phách của hắn vỡ vụn chém ra. Mạc Vô Kỵ một chỉ thiên địa cùng cự nhận đen sẫm đánh vào cùng một chỗ, từng đạo xé rách linh hồn lực lượng bao trùm đến, Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, há mồm cũng phun ra một đạo máu tươi. Linh hồn của hắn cư lại vào lúc này uể oải xuống, cả người đều lộ ra có chút mệt mỏi. Cũng trong lúc đó, Trúc Âm nghe được bản thân thức hải trong chỗ sâu truyền đến một trận tiếng âm vang rắc rắc. Trong đầu của hắn đang rỉ máu, ngoài mặt nhìn hắn chỉ là hơi chút ăn một điểm thua thiệt, trên thực tế chính hắn quá rõ hắn mất đi là cái gì. Vì ngăn trở Mạc Vô Kỵ một chỉ thiên địa, đại giới hắn bỏ ra là linh tuệ phách vỡ vụn. Linh tuệ phách vỡ vụn đối với Trúc Âm mà nói, không chỉ có riêng là thực lực giảm xuống, câu phách chỉ không còn câu thứ hai linh tuệ. Với hắn mà nói còn chưa phải là đáng sợ nhất là, hắn linh tuệ phách vỡ vụn, có lẽ hắn nếu tìm được một chỗ như tòa hồn ngục lại đi ma luyện vô số vạn năm, mới khó khăn trở lại đỉnh phong. Nếu mà tìm không được, hắn cả đời này lại sẽ không có biện pháp tiến thêm, đại đạo của hắn từ đấy kết thúc. Vô luận như thế nào, đi nhanh thôi, hắn nhất định phải đi rất xa trước khi thực lực khôi phục không thể quay lại. Mạc Vô Kỵ này thật đáng sợ. Tuy tinh thần uể oải xuống, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ điên cuồng mở rộng lĩnh vực ra ngoài, đồng thời sinh tử luân đã vì Trúc Âm. Góc truyện audio.com, chuẩn bị xong, hắn bức thiết muốn giết Trúc Âm, để cho Mạc Vô Kỵ rung động là tại ngăn trở hắn thất giới chỉ sau đó, Trúc Âm cư nhiên tại chỗ vỡ vụn. Sau đó hóa thành vô cùng vô tận màu đen hồn phách khí tức, những thứ này hồn phách khí tức trong nháy mắt dung nhập trong không gian chung quanh, biến mất vô tung vô ảnh. Dù cho Mạc Vô Kỵ ngưng tụ ra linh nhãn, cũng không cách nào quan sát được Trúc Âm tới cùng chạy trốn địa phương nào. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ, hắn biết dùng thực lực của chính mình còn không cách nào tìm ra Trúc Âm. Thật giống như nếu mà hắn thua, Trúc Âm cũng không thể tìm được hắn. Hắn phong độn thuật có thể hóa thành một luồng gió nhẹ biến mất, Trúc Âm độn thuật hiển nhiên là cùng hồn phách có quan hệ. Ngoại vi Bình Phạm Thiên Môn sớm đã bu đầy người, tại sau khi Trúc Âm bị thương nặng lần trốn đi càng là hoàn toàn yên tĩnh. Người không biết Trúc Âm còn chưa tính, ai biết Trúc Âm trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Trúc Âm rất mạnh sao? Năm đó tiêu diệt các đại tiên môn, Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo cùng Đại Hạo Tiên Môn cộng lại cũng vậy so ra kém. Nghe đồn Tử Xương Lạc mang theo hơn 10 đại tiên đế vây công Trúc Âm, cũng bị Trúc Âm giết 7-8 cái đại tiên đế, sau cùng bị thương nặng Tử Xương Lạc, lúc này mới bị đạo đế Tử Xương Lạc bắt. Một kẻ hung ác như vậy cư nhiên đánh không lại Mạc Tông Chủ, không chỉ như thế còn bị Mạc Tông Chủ đả thương nặng, còn phế bỏ một cánh tay. Đối với một ít người nghe nói qua đoạn hồn nhân Trúc Âm mà nói, Mạc Vô Kỵ đánh thương nặng Trúc Âm độ khó so với trước đây liên tiếp chém giết vài tên đại tiên đế phải khó khăn hơn nhiều. Không có ai biết Trúc Âm bị thương nặng cũng không phải cánh tay. So với linh tuệ phách của hắn mà nói, Trúc Âm cánh tay bị thương nặng thậm chí bất quá là một chút da mà thôi. Mạc Vô Kỵ nói với Tô Tử An phía sau vẫn như cũ có chút sững sờ. Tử An, Bình Phạm Tiên Môn liền giao cho ngươi và Tử Đạo liên thủ trùng kiến một cái, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mạc Thanh Triệt là người nhà ta, ngươi giúp nàng an bài một chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại nhìn Mạc Thanh Triệt nói, Thanh Triệt có cái gì không biết còn muốn hỏi Tô Trưởng Lão và Vi Hữu Hộ. Tử An hiểu rõ, Tô Tử An hồi thần lại, đè nén kích động trong lòng cùng dâng trào, khom người nói. Bình Phạm Tiên Môn tông chủ cường đại như vậy, coi như là Tử Xương Lạc cũng không dám lại đến rong dài. Vì Tử Đạo càng là kích động khó có thể kìm giữ, không muốn nói bây giờ Trúc Âm, coi như là Trúc Âm mấy vạn năm trước cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn Vi Tử Đạo. Mấy vạn năm đến, hắn Vi Tử Đạo bất quá là từ tiên đế trung kỳ thăng cấp đến đại tiên đế mà thôi. Mà Bình Phạm Tiên Môn tông chủ dĩ nhiên có thể dễ dàng nghiền ép Trúc Âm. Hắn Vi Tử Đạo lựa chọn ở lại Bình Phạm Tiên Môn, quả nhiên là hành động sáng suốt. Già, Mạc Thanh Triệt nhanh chóng nói. Lần này đại chiến thời gian kéo dài không lâu, nhưng làm cho nàng lay động thật sự là quá lớn. Đồng thời nàng càng là hiểu bản thân có Gia thật quá lợi hại. Tên Gia Hỏa kia gọi Trúc Âm, cường đại đến mức vươn một cái tát liền đập chết hơn vạn người. Trúc Âm lợi hại như vậy, Gia vẫn đánh bại hắn. Nàng tu luyện chính là bất hủ phàm nhân quyết Mạc Vô Kỵ truyền thừa xuống, Gia Mạc Vô Kỵ có thể làm được, nàng Mạc Thanh Triệt cũng có thể làm được. Mạc Vô Kỵ lại đối với người chung, góc truyện audio.com, quanh liền ôm quyền nói, các vị tiên giới tiên hữu ta Bình Phạm Tiên Môn hiện tại trùng kiến cần đại lượng tài liệu tài nguyên. Còn xin các vị tương trợ, đương nhiên, cần tiên tinh ta Bình Phạm Tiên Môn sẽ không nợ nửa khối. Mạc Vô Kỵ lời vừa nói ra, những tiên nhân này vốn là đến đây trợ quyền đều đứng ra biểu thị hỗ trợ. Trầm Tán càng là người thứ nhất đứng dậy. Mạc Tông Chủ, chúng ta vốn chính là trợ quyền mà đến, hiện tại thực lực của chúng ta căn bản là không cách nào trợ quyền. Hôm nay Bình Phạm Tiên Môn muốn trùng kiến, ta Trầm Tán thứ nhất hỗ trợ. Chuẩn mẹ luôn, chúng im tới hỗ trợ trùng kiến Bình Phạm Tiên Môn. Đông đảo người đều lớn tiếng nói. Mạc Vô Kỵ lần nữa ôm quyền cảm tạ một cái sau đó, lúc này mới nói với Trầm Tán. Trầm Tán tiên hữu, năm đó ta từ thiên ngoại thiên vũ trụ tới, tình cờ biết được Trầm Hồ tin tức, nghe đồn hắn đã tao ngộ bất trắc. Bất quá chuyện này cũng không có được chứng thực, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Chờ ta lần sau lại đi thiên ngoại thiên vũ trụ, nhất định sẽ xuất lực mạnh tìm kiếm Trầm Hồ. Trầm Tán nghe được Trầm Hồ rất có thể gặp được bất trắc, vành mắt đỏ lên, hắn đối với Mạc Vô Kỵ khom người nói. Mạc Tông Chủ, ta chỉ thỉnh cầu tương lai Mạc Tông Chủ đi thiên ngoại thiên vũ trụ giác có thể mang cho ta Trầm Tán. Tốt, Mạc Vô Kỵ đáp ứng Trầm Tán yêu cầu này. Lúc này địa phương Mạc Vô Kỵ cấp thiết nhất muốn đi chính là Thái Thượng Thiên, Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn, những tông môn này hắn căn bản cũng không cần đi qua, cũng biết những tông môn đó đã giải tán đi. Đối với Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn, người Mạc Vô Kỵ rất muốn giết là Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh, hai người đó hắn đã giết, hai cái tông môn này tán đi hắn cũng không thèm để ý. Đối với Tử Xương Lạc người này, Mạc Vô Kỵ là một khắc cũng không muốn buông tha. Cách chương.